Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 10 tháng 10 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi phóng sự nuôi tôm tự nhiên. Phỏng vấn nữ giám đốc gốc Việt điều hành đóng hàng không mẫu hạm hiện đại nhất thế giới. Tiếp theo là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Nuôi tôm tự nhiên dựa vào địa hình rừng ngập mặn với nước, sú, vẹt, mắm, đào rạnh dẫn nước biển vào và đắp thành từng vuông để giữ tôm tự nhiên. Giăng lưới, mở cống sổ định kỳ hàng tuần, sổ luân phiên mỗi vuông một đêm, hết vuông này sang vuông khác, xoay chuyển hàng tuần và trở lại vuông cũ. Đó là nhịp điệu kiếm sống của vùng sông nước Cà Mau suốt nhiều năm nay. Thời sông biển còn là kho thủy sản vô tận, mỗi đêm một gia đình có thể kiếm được tiền triệu. Nhưng con số ấy đã trở thành kỷ niệm của người dân nơi đây. Hiện tại, để kiếm được mỗi đêm 200-300 ngàn đồng từ việc sổ tôm đã là quá khó. Ông Cao Thanh Tiệp, người nuôi tôm tự nhiên ở Cà Mau, chia sẻ với VOA.
Tôm tép thì cuộc sống một ngày cũng khi là bữa trúng mua bữa thất, ví dụ bữa nay 50-30, mai được 100, trong ngoài hai trăm khi vô cua hay là tôm tích này kia. Nhưng mà cái đó thì mình không có tính các bạn được, bữa nay gì ngày mai thì nó khác chút đỉnh vậy thôi, nhiều hơn vài 30 ngàn vậy đó.
Ông Ngô Chí Nguyên, chủ của nhiều vuông tôm tự nhiên ở Cà Mau, chia sẻ với VOA.
Lúc trước thì đóng thì tôm cá nó nhiều. Không, bây giờ là mỗi người bắt tấn cứ ấy là giết thì tôm nó cũng cạn, nó cạn kiệt rồi. Bởi vì cuộc sống bây giờ nó khó khăn lắm. Mà bây giờ muốn mặn, bây giờ ở đây muốn mặn cái gì cũng không mặn được, tại ở đây là không có công ty gì hết, không có mặn gì được.
Tình trạng nghêu chết, hải sản chết xảy ra khắp mọi nơi. Dường như nơi nào cũng có đôi ba lần hải sản chết. Nhưng do con nước lớn, con nước ròng cuốn đi, nên bà con không kịp đón tin, báo chí không nhắc tới. Tình trạng rác thải ngập ngụa khắp nơi, dòng nước thiếu hạn phù sa nhưng lại thừa độc tố và mùi hôi, vốn là tình trạng chung ở các nhánh sông Cửu Long. Môi trường bị ô nhiễm trầm trọng, nước nguồn ở thượng lưu sông Mekong bị chặn đứng bởi các đập thủy điện của Trung Quốc là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng cạn kiệt thủy sản trên các nhánh Cửu Long. Ông Cao Thanh Tiệp, người nuôi tôm tự nhiên ở Cà Mau, chia sẻ với VOA.
Đường xá, cuộc sống học sinh ở đây á là cũng có phương tiện để đi đường lộ là có rồi, chỉ cuộc sống bây giờ là chỉ nghề ở đây á, người dân người ta sống đây á, nghề sông nước, cuộc sống quanh năm của người ta, người dân ở đây là người hàng đấy sống kiếm là đóng đấy, kiếm tôm tép là cá cua gì đó là quanh năm.
Ông Ngô Chí Nguyên, chủ của nhiều vuông tôm tự nhiên ở Cà Mau, chia sẻ với VOA.
Mình phải khoảng 6 giờ đưa con đi, là khoảng 10 giờ rước về. Rồi tới khoảng 12 giờ mấy mình đưa đi nữa là khoảng 4 giờ rước về. Thì nó cũng có lộ, cũng có xe đi. Nhưng cái là đi đây là mất thời gian, mình phải là không có đi đâu làm gì được hết trơn. Phải đưa rước suốt vậy. Bởi vì ở đây giờ mặn kinh tế nó cũng dở lắm, không có được như một lần. Giờ cuộc sống nó cũng khó khăn lắm chứ.
Đời sống kinh tế khó khăn, việc đi lại, học hành của con em các gia đình miệt sông nước cũng gặp nhiều trắc trở bởi thiếu phương tiện, trường học quá xa, đường đi vắng vẻ, chủ yếu vận dụng xuồng, vọ lại để đi. Và hơn hết là điều kiện tiền bạc thiếu thốn đã khiến nhiều gia đình chấp nhận cho con nghỉ học để đi học nghề, làm phụ giúp gia đình. Cái vòng lận quận nghèo lại hoàng nghèo dường như chưa bao giờ đi ra khỏi vùng đất sình lầy, cô quạnh với những con người hiền lành, chất phác, tốt bụng mà nghèo khổ nơi đây.
Ngày 24 tháng 8 tại hãng đóng tàu Newport News Shipbuilding đặt ở bang Virginia, Mỹ, diễn ra lễ khởi công đóng tàu sân bay USS Enterprise, còn gọi là CVN-80. Trước đó, hôm 21 tháng 7, Tổng thống Trump đã thực hiện nghi lễ chính thức đưa vào sử dụng tàu sân bay USS Gerald Ford. Đồng thời, đến cuối tháng 8, quá trình đóng tàu sân bay USS Kennedy đã đạt hơn 30%. Cả ba con tàu kể trên đều là hàng không mẫu hạm lớp Ford, lớp tàu hiện đại nhất của Mỹ và trên thế giới hiện nay. Đáng chú ý, vị tổng giám đốc điều hành chương trình đóng tàu sân bay mới của Mỹ là một phụ nữ gốc Việt, bà Giao Phan. An Tôn của Ban Việt ngữ, Đài VOA phỏng vấn bà về chương trình này và vai trò của bà. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
Thưa bà Giao Phan, xin bà cho biết những đặc điểm của hàng không mẫu hạm Gerald Ford mà làm cho nó tiên tiến hơn và mạnh hơn so với những tàu thuộc các cái lớp hàng không mẫu hạm trước đây ạ.
Có thể nói Gerald Ford cũng có thể gọi là CVN-78 là chiếc hàng không mẫu hạm tối tân nhất trên thế giới hiện nay. Tôi chỉ đề cập tới 5 thứ quan trọng nhất làm cho chiếc Ford này nó nổi bật mà chưa có một quốc gia nào trên thế giới có thể làm được. Thứ nhất, ngoại trừ Hoa Kỳ, chưa có một quốc gia nào trên thế giới có loại hàng không mẫu hạm có hệ thống giúp máy bay cất cánh bằng điện từ mà tiếng Mỹ gọi là Electromagnetic Aircraft Launch System mà chúng tôi gọi tắt là EMALS, và một hệ thống kềm giữ tối tân lúc mà máy bay đáp lại đó gọi là Advanced Arresting Gears, hay là chúng tôi hay gọi tắt là AAG. Cả hai hệ thống này chạy thay cho cái hệ thống cũ là chạy bằng hơi nước, nên giúp cho việc cất cánh cũng như hạ cánh được nhanh chóng và dễ dàng hơn. Thứ hai là được xây dựng theo một thiết kế mới nhất chưa từng có trong vòng 40 năm qua. Chiếc Ford là hàng không mẫu hạm đầu tiên có hệ thống phát năng lực tối cao nhất, tối tân nhất, có khả năng sản xuất một nguồn lực điện gấp 3 lần so với loại Nimitz. Vì lý do này, các chuyên viên xây dựng chiến hạm mới có thể loại bỏ được hệ thống phát năng lực bằng hơi nước thường được sử dụng trong quá khứ và có chi phí bảo trì cao. Thứ ba, để mà giúp cái Ford có thể hoàn thành nhiều phi vụ trong một ngày hơn loại hàng không mẫu hạm Nimitz, hay là nói cách khác là có khả năng chiến đấu vũ bão hơn các chiến hạm khác, chúng tôi có một số sáng kiến về phi đạo như đường lối hoạt động ở trong khu vực này. Thí dụ như là thay đổi kích thước và vị trí của những khu vực trên phi đạo bằng cách cắt bớt số thang máy bay di chuyển từ 4 tới 3, hoặc là có thang máy chuyển vận khí giới để có thể di chuyển vũ khí từ nhà kho cho đến khu máy bay đậu và phi đạo. Cái đó cách di chuyển cũng làm cho nhanh hơn. Một cái nữa mà chúng tôi học ở phương pháp áp dụng trong những cuộc đua xe race car đó, thì tập trung những mọi hoạt động tiếp vận và hỗ trợ máy bay đó ở ngoài phi đạo để cho làm sao mà cái máy bay được di chuyển nhanh hơn. Thứ tư là Integrated Warfare Systems, bao gồm những kỹ thuật tối tân nhất, có radar 3 chiều, 3 dimension, rồi hệ thống thông tin, rồi kiểm soát và chỉ huy để có thể nâng cao cái khả năng chiến đấu được hữu hiệu hơn. Cuối cùng, một cái rất là quan trọng nữa là chúng tôi không quên chăm sóc cho hàng ngàn thủy thủ làm việc ngày đêm trên chiến hạm. Nên cái hệ thống máy lạnh này cũng tối tân được trang bị trên chiếc Ford để thủy thủ có thể có một nơi ăn ở cho thoải mái, có thể hít thở không khí trong lành mà không bị hại môi trường. Với tất cả những cái sự mà thay đổi mới mẻ này đó, chiến hạm Ford có thể hoạt động hữu hiệu hơn, tiết ít nhân lực hơn. So với cái chiếc Nimitz thì chúng tôi tiết kiệm được 600 người vì bảo trì và sửa chữa cũng giảm. Điều này giúp cho cái ngân quỹ quốc gia của Mỹ có thể tiết kiệm được khoảng 4 tỷ đô la trong vòng 50 năm. Là cái thời gian hoạt động của chiếc Ford.
Nhân đây thì xin hỏi bà, tổng nhân lực dự kiến trên tàu Ford là bao nhiêu nghìn người so với cả tàu lớp Nimitz ạ?
Khoảng 4.600, tổng cộng là vừa thủy thủ lẫn air wing, là những người mà đi làm theo máy bay. Như chiếc Nimitz thì có khoảng 3.290 người, thì cái Ford đó chỉ có 2.600 thôi. Rồi cái air wing á, chiếc Nimitz á, nó có khoảng 2.270 người, thì chiếc Ford khoảng 1.758.
Hiện nay thì trên thế giới không có cái nước nào có thể sánh ngang được với hải quân của Mỹ, và có thể là trong một thập kỷ nữa thì cũng không có nước nào sánh bằng được, ngay cả khi mà nước Mỹ chỉ dùng hàng không mẫu hạm lớp Nimitz. Vậy thì tại sao nước Mỹ lại cần phải xây dựng lớp hàng không mẫu hạm mới?
Câu hỏi này hay lắm nha. Hàng không mẫu hạm là cái trọng tâm của việc tăng cường sức mạnh của Hải quân Hoa Kỳ trong thế kỷ tới. Gerald Ford đó, nó được xây dựng thật tối tân để đối phó những thử thách lúc này. hay những thử thách mà chúng mình không biết. Tôi cũng muốn nhắc lại, Nimitz là loại được chế tạo trong thập niên 50 hoặc 60. Loại đó đã phục vụ tốt và có khả năng điều khiển loại máy bay kiểu xưa lẫn hiện nay. Nhưng mà Hải quân Hoa Kỳ nhận thấy Nimitz sẽ không được cải tiến để đối phó với những thử thách đòi hỏi trong tương lai. Có một thí dụ là mình đi mua một chiếc xe hơi cách đây 20 năm, mình có săn sóc, bảo trì rất tốt, có hư gì thì mình sửa. Nhưng mà cái xe của mình á, thì cũng là chiếc xe nghe cassette, rồi dùng loa để nghe âm thanh stereo thường thôi. Chứ bây giờ mà ai cũng muốn nghe CD, rồi dùng Bluetooth để nói chuyện, để mà không cầm điện thoại sát tai, rồi muốn có máy navigation á, thẳng trên xe mà không có cần phải cầm bản đồ giấy như xưa, thì dù xe mà tốt cách mấy á, thì mình cũng phải đổi qua một xe hoàn toàn mới để có những cái tiện nghi như vậy. Thì cái Ford đó, nó cái concept nó cũng là giống như vậy. Tổng tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ, ông John Richardson đó, đã tuyên bố rằng những lợi thế của Hải quân Hoa Kỳ đang có hiện nay từ Thế chiến thứ hai sẽ nhanh chóng biến mất nếu chúng ta không quyết tâm tận dụng triệt để các tiến bộ tuyệt đỉnh về kỹ thuật. Chúng ta không thể chờ 10 năm hay 15 năm sau mà phải bắt đầu áp dụng các sáng kiến ngay từ bây giờ. Chúng ta cần phải có chiến hạm, có nhiều khả năng về tác chiến, cần có phải hệ thống thám thính tối tân hơn, đạn dược phải bắn xa hơn, các vũ khí trực tiếp năng lượng để Hải quân Hoa Kỳ có thể tiếp tục giữ vị hàng đầu thế giới.
Lớp hàng không mẫu hạm mới này nó sẽ có cái vai trò như thế nào trong việc thể hiện sức mạnh của Mỹ trên thế giới ạ?
Hàng không mẫu hạm là như một thành phố riêng ở ngoài biển cả. Mỗi hàng không mẫu hạm ra đi mang theo những phản lực cơ trực thăng mà còn mang theo cả các bộ phận phòng bị với nó. Tàu có thể hoạt động độc lập từ hải phận quốc tế. Hàng không mẫu hạm giúp cho các vị tư lệnh của tối cao của Hoa Kỳ có một vũ khí là tuyệt đỉnh. Họ có thể ra lệnh cho nhiều phi vụ, máy bay sẽ được phóng ra liên tục như Hoa Kỳ đã từng làm trong cuộc chiến Iraq. Khi mà chiếc CVN-75 Carl Vinson xả thả bom xuống Iraq đó, lúc đó Hoa Kỳ không có nhiều căn cứ không quân ở Trung Đông, nhưng mà nhờ có hàng không mẫu hạm, không quân Hoa Kỳ vẫn có thể tung ra những vụ tấn công đáng kể từ những cái hàng không mẫu hạm để biểu trưng về sức mạnh không quân trên thế giới mà không cần phải xin phép một quốc gia nào khác cả, không cần phải xin phép để hạ cánh trên lãnh thổ hay là sử dụng cái không phận của quốc gia đó. Nói tóm lại là đây một cái phô trương quyền lực của Hoa Kỳ. Nhưng mà còn một điểm nữa mà tôi muốn nói là ngoài tác chiến, có một nhiệm vụ khác là hỗ trợ các việc cứu nạn nhân đạo. Chúng ta thấy gần đây các hàng không mẫu hạm đã có mặt trong việc cứu dân Haiti lên đen trên biển hay là cứu giúp các vùng đất bị tai họa khác.
Là giám đốc điều hành của chương trình về hàng không mẫu hạm của Hải quân Mỹ, xin bà cho biết trong cái công việc giám sát cái việc đóng con tàu rất là vĩ đại này, có những cái thử thách gì là lớn nhất mà bà đã phải trải qua, và với cái thành tựu là con tàu này đã ra khơi, đã được bàn giao cho Hải quân Mỹ, thì bà thấy có cái điều gì mà bà cảm thấy hãnh diện nhất trong cái dự án này?
Tôi làm cho Program Executive Office Aircraft Carriers, mà tôi tạm dịch là cơ quan điều hành chương trình hàng không mẫu hạm. Đây là một cơ quan ở trong Hải quân Hoa Kỳ. Cơ quan của tôi đảm nhiệm tất cả những việc liên quan đến hàng không mẫu hạm từ A tới Z, từ lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng, bảo trì, sửa chữa, nói tóm lại từ đầu chí cuối. Người mà lãnh đạo của cơ quan của tôi đó là một vị tướng 2 sao của Hải quân là đề đốc Antonio á. Tôi là vị phó của vị này. Tôi là đứng vị trí thứ 2 với cái chức vụ cái gọi là tổng giám đốc điều hành, là the most senior civilian in the organization. Thì chúng tôi có cái ngân sách khoảng là 40 tỷ đô la để mà điều hành. Cái thử thách mà khó khăn nhất đối với tôi trên cái đoạn đường dài mấy năm qua đó là làm sao có thể xây được một chiến tàu tối tân nhất trên thế giới với những cái hệ thống công nghệ và máy móc mà vẫn giữ được trong cái ngân quỹ được ấn định mà phải được bàn giao cho quân đội Hoa Kỳ đúng kỳ hạn nữa. Hàng ngàn người làm việc với nhau trong một thời gian lâu, áp dụng các kỹ nghệ tối tân nhất để thành hình một chiếc tàu. Chúng tôi phải đem ra khơi chạy thử qua máy móc có chạy đúng như là mình thiết kế không. Và chúng tôi rất là mừng là tàu thành công trên mọi khía cạnh, máy chạy tốt. Rồi mới đây chiếc máy bay được phóng ra và đáp lại trên tàu với dàn phóng điện tử. Là email với AG đó là đem lại kết quả rất là mỹ mãn như được mong đợi. Cho nên tôi rất là hãnh diện với sự chăm chỉ, nè, tận tụy, kiên nhẫn và bền bỉ của các nhân viên trong quân đội lẫn dân sự. Từ mà kỹ sư cho đến người thợ xây tàu trong mấy năm qua, tất cả hy sinh rất nhiều về family life đó để mà có được kết quả mỹ mãn như ngày hôm nay. Còn như riêng bản thân tôi đó, thì tôi cảm thấy rất hãnh diện và được vinh dự tham gia trong việc xây dựng cái hàng không mẫu hạm Gerald Ford này. Đây là một cơ hội cho tôi được trả ơn Hoa Kỳ, nhất là Tổng thống Ford. Vì Tổng thống này là người đã tạo cơ hội cho gia đình chúng tôi được vào Mỹ hơn 40 năm trước đây, cái năm 75 đó. Hàng không mẫu hạm đại diện cho Hoa Kỳ là nơi cung cấp cái niềm hy vọng và tạo cơ hội cho những người thiếu thốn, không có điều kiện. Mà gia đình tôi qua bên Mỹ chỉ có vài trăm đô la trong túi. Cha mẹ tôi phải làm mọi công việc lao động để nuôi 9 người con, để học hành thành tài. Cơ duyên lại đưa đẩy cho tôi được phục vụ quân đội Mỹ, lại được làm nghề trong ngành mà chế tạo hàng không mẫu hạm. Cách đây 40 năm, cha tôi và bác tôi được hàng không mẫu hạm Midway cứu qua đây. Ngày nay, cách trả ơn quý báu nhất là chiếc tàu Ford này tôi giúp để thành hình sẽ tiếp tục tác chiến hay làm việc cứu trợ nhân đạo như ngày xưa đã giúp gia đình tôi. I'm very proud of that.
Cảm ơn những chia sẻ đầy xúc động của bà. Cảm ơn bà đã dành thời gian để trả lời những câu hỏi cho đài VOA.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách.
Quyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to follow, nghĩa là đi theo. Và một có động từ to force, nghĩa là bắt buộc. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is follow suit. Follow suit.
Follow suit. Có một từ mới là suit, nghĩa là một trong bốn bộ hoa, tạo nên một cỗ bài tây. To follow suit có nghĩa là hành động hay xử sự theo cung cách mà người khác vừa mới làm. Bắt chước cách làm của người khác. Đối với nhân viên tại các công sở ở Mỹ, ngày được họ thích nhất là thứ sáu trong tuần. Không những vì đó là ngày cuối tuần, mà còn vì họ được quyền mặc quần áo thoải mái. Đây là một hiện tượng bắt đầu tại Hoa Kỳ.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Ai muốn mặc quần áo trịnh trọng trong khi làm việc mỗi ngày? Đối với nhiều nhân viên, thứ sáu là ngày họ có thể ăn mặc thoải mái. Họ còn có thể được phép mặc quần jean nữa. Dường như khuynh hướng này bắt đầu từ tiểu bang California vào cuối thập niên 1990. Ít lâu sau đó, các nơi làm việc trên khắp nước Mỹ đều bắt chước cách ăn mặc này. Và từ đó đến nay, các nước khác cũng bắt chước y như vậy. Formal clothes là quần áo trịnh trọng và trend là khuynh hướng, xu hướng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Lễ tạ ơn là một ngày lễ quan trọng tại nước Mỹ. Nhiều gia đình dành rất nhiều thời giờ để chuẩn bị cho lễ này. Nhưng cũng có người có quan điểm khác. Một thanh niên nói về những gì đang diễn ra trong gia đình anh như sau.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Còn mấy tuần nữa mới đến lễ tạ ơn, nhưng bác tôi đã chuẩn bị cho ngày lễ này. Bà muốn có một bữa tiệc thịnh soạn cho chúng tôi. Nhưng tôi không chắc là vợ tôi muốn phải nấu nướng. Nói cho cùng thì không giống như các thế hệ phụ nữ xưa. Vợ tôi làm việc toàn thời gian trong văn phòng. Nhiều người Mỹ muốn để cho một tiệm ăn nấu một bữa ăn thịnh soạn. Có lẽ vợ tôi cũng bắt chước làm như vậy. To ensure là đoan chắc và generation là thế hệ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is force one's hand. Force one's hand.
Force one's hand. Có nghĩa là bắt buộc ai phải hành động sớm hơn dự liệu. Một nhân viên sắp về hưu, nhưng chưa kịp thông báo ý định, thì một việc bất ngờ đã xảy ra. Ông nói,
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Tôi chưa có ý định loan báo tin tôi sắp về hưu. Tôi có nói với ông bạn thân của tôi ở sở là đừng nói gì với bất cứ người nào. Tuy nhiên, Sau khi uống quá nhiều rượu, ông ta đã vô tình tiết lộ là tôi sắp rời bỏ công ty. Tôi biết là ông ta không có ý buộc tôi phải hành động hơi sớm, nhưng tôi không có cách nào khác là phải xác nhận tin này. Retirement là về hưu, accidental là vô tình, ngẫu nhiên, và to confirm là xác nhận. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Hai đứa trẻ phạm một lỗi khi chơi đùa trong nhà và tưởng rằng có thể che giấu bố mẹ chúng về vụ này. Hai đứa cho biết.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as mom and dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Đáng lý ra chúng tôi không nên chơi bóng rổ trong nhà, bởi vì chúng tôi đã làm vỡ một cửa sổ trong phòng khách. Chắc chắn chúng tôi trông có vẻ như có tội. Ngay khi cha mẹ chúng tôi về nhà, họ hỏi điều gì đã xảy ra. Chúng tôi không có thi giờ để tạo chuyện, bởi vì cha mẹ đã thành công trong việc buộc chúng tôi nhận tội. Bây giờ chúng tôi phải làm thêm việc vặt trong một tháng. Guilty là có tội. To invent a story là tạo chuyện, bịa chuyện. Và chore là việc vặt trong nhà. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as mom and dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là follow suit, nghĩa là bắt chước làm theo người khác. Và hai là force one's hand, nghĩa là buộc phải hành động sớm hơn dự liệu. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.